gì đã một đời an nhiên, tiếng gì đã xua lòng chấp dương, ánh đào thiên soi sáng vô biên lành thay. Cò cây hoa lá thắm tươi, tha thiết bao người quy y về tam bảo dưới chân Phật Đà. Nghe tiếng niệm hết ưu phiền, tiếng Di Đà Bồ Đề đông hoa, tiếng Di Đà di diệu thanh thoát, lắng lòng ta bao nỗi phong ba. Về thôi ngày đêm tính giác nghe nga, sao chữ Di Đà nói với ngài như xa lắm xa điều ta. Tâm hướng thiện ý vô phiền, nhiếp tâm niệm về miền Tây Thiên. Tâm hướng thiện ý vô phiền, nhiếp tâm niệm về miền Tây Thiên. Tâm hướng thiện ý vô phiền, nhiếp tâm niệm về miền Tây Thiên.
Tiểu thầy ha, là chúng ta hiểu và tôn kính Phật. Thường ở quý vị Phật tử, chúng ta không hiểu về Phật nên chúng ta không có lòng tôn kính Phật. Mà chúng ta không có lòng tôn kính Phật, đây là không tạo được cái nhân Phật đâu quý vị. Cái người nào mà hiểu được cuộc đời của Đức Phật á, người này gặp tai nạn người này vượt qua. Cái người nào hiểu về cuộc đời của Đức Phật á, người này gặp khó khăn vượt qua. Người nào hiểu về cuộc đời của Đức Phật, dẫu cho đọa địa ngục nữa, người này vẫn vươn lên tu tiếp. Tại vì người này hiểu được Phật là ai, Phật như thế nào, thì chính cái điều này nó tạo thành một cái nguồn động lực ở trong cái tâm của chúng ta, để cho chúng ta bứt phá mà vươn lên. Có cái cô này là tu sĩ, quý vị, cổ mi gặp thầy á, cổ nói là thầy, nếu mà con không hiểu gì cuộc đời Đức Phật á, con không tu tiếp được đâu thầy. Con tu bị người ta du oan giá quả quá chừng luôn. Cổ không biết gieo cái nhân gì ha, quý vị. Ai mất tiền cũng nói cổ làm. Đi ngang đây, sáng á, sớm lên chấp tác á, đập bể cái bình bông, cũng đổ thừa cổ. Rồi á, là Phật tử xù xì với nhau, nói cũng cổ kích bác Phật tử, nhưng mà cổ không có làm một điều gì hết quý vị. Cổ nói là mấy lần cổ đòi tự giận cổ chết. Nhưng mà cổ nhớ tới Đức Phật, nhớ tới cuộc đời của Đức Thế Tôn như thế nào, nhớ tới Đức Phật như thế nào. Thì cuộc đời của Đức Phật á, do biết được, nhớ được cuộc đời Đức Phật mà làm cổ vượt qua tất cả. Cái thứ nhất á, là cổ nói là cuộc đời Đức Phật xuất thân từ một vị thái tử. Con một nhà rất là giàu có, rất là quyền quý, không có ai lợi mình hết. Thái tử vừa đẹp trai nè, vừa giàu nè. Vừa có cả một cái cung điện như vậy, mà Thái tử bỏ đi tất cả để mà Thái tử đi tu. Đi tu để làm gì? Tại sao Thái tử lại đi tu? Mình phải đặt ra câu hỏi, tại sao Thái tử lại đi tu? Trong khi mình sướng quá trời, có thiếu gì đâu đi tu quý vị. Đi tu thì mình nhu cầu hạnh phúc, nhưng mà thực tế là mình đang hạnh phúc mà. Là Thái tử có vợ, Thái tử có con, và Thái tử có cả cái cung vàng, Thái tử có cả điện ngọc, mà tại sao Thái tử lại bỏ đi tu? Mình phải nghĩ là tại sao Thái tử bỏ đi tu. Như vậy thì Thái tử từ nhỏ tới lớn, chứ không phải đi bốn cửa thành không đâu. Thái tử từ nhỏ đi lớn, Thái tử mới đặt cái câu hỏi, cuộc đời con người chúng ta sanh ra để làm cái gì? Sanh ra rồi để già, để bệnh, để chết, hay để làm cái gì? Có cái ý nghĩa gì ở trong cái cuộc đời này? Và Thái tử luôn luôn, Thái tử suy tư, luôn luôn Thái tử là suy nghĩ là tại sao con người mình đến đây để làm cái gì? Và cuối cùng mình được cái gì trong cái thế gian này chứ? Cái này cũng là quý thầy có cái tâm này lắm. Khi mà ngủ á quý vị, giấc trưa ngủ thức dậy, cái mình mới suy nghĩ vài năm sau mình ở đâu. Nhắm mắt vô hòm, thiêu ra rồi về các bụi, mình ở đâu. Giật mình, bây giờ hiện tại mình được cái gì ở trong cuộc đời này? Mình tu ba mứa đi về đâu, được cái gì trong cuộc đời này? Nếu ngày mai vô thường đến thì sao? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gây go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc đời nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Vậy thì giải thoát là giải thoát cái gì? Ai ràng buộc mình? Có một cái vị, các ông vị tổ, Thì bữa đó có một cái Phật tử đi lại là bạch tổ, xin tổ cho con một cái pháp để mà con được giải thoát. Cái ông tổ là ai ràng buộc ông? Ai ràng buộc mình mà để giải thoát? Chả có ai ràng buộc mình cả, mà tự mình ràng buộc mình. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta trong sạch, mà cũng không ai làm cho ta ô nhiễm. Tự ta làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, Pháp Cú như vậy. Và khi mà Ngài là Thế Tử Siddhartha nhỏ, Ngài đầy đủ tất cả các thứ ở trên đời này, không thiếu một cái gì hết, nhưng mà Ngài luôn luôn lúc nào cũng ưu tư về nhân sinh. Và Ngài rất thương yêu, cho nên là từ nhân tới vật. Nó nhỏ đi đi chơi với ba bốn cái anh bạn, bà con chú bác, trong đó có cái ông Đề Bà Đạt Đa. Anh này anh háo thắng lắm, tức là cái gì cũng muốn nổi trội, cũng muốn chơi gác người ta hết trơn đó. À, bắn cung cũng vậy đó, bắn cung rất là tài. Nên cái con chim, con ngỗng trời á, cái mùa có ngỗng trời bay ngang từng đàn á, Đề Bà Đạt Đa dương cung ra bắn cái ngỗng trời rớt xuống. Thì Thế Tử Siddhartha hồi nhỏ nhỏ bé như thế này nè, mới chạy lại ôm ngỗng trời lên, rút cái mũi tên ra, cái nhai cái lá, ví dụ như cái lá mà làm cầm cái vết thương mình ở đây như cái cỏ mực á, là để cầm cái vết thương, hoặc là cái ngó của cây bần á, nó chỉa lên á, mình nhai mình đắp vô một cái, hoặc là thuốc rê của mình à, đắp vô một cái, hoặc là cỏ hôi á, là để cầm máu. Cỏ hôi là kêu cỏ cứt heo đó, mình dò, mình đắp vô một cái, à, cầm máu. Hoặc là tóc của mình nè, đắp vô cũng cầm máu. Như vậy đó thì quý vị Phật tử á, mới thấy rằng Thế Tử á, thì không muốn sát hại Phật, mà Đề Bà Đạt Đa là sát hại Phật. Ngài mới cứu Đề Bà Đạt Đa, nói là bây giờ cái con ngỗng này của tôi bắn rớt xuống nè, của tôi. Thế Tử nó là bây giờ Thế Tử á, Ngài mới nói là bây giờ á, là tôi cứu ngỗng này, có nghĩa là cái ngỗng nào ôm trong mình tôi là của tôi. Tại khi ở trên trời rớt xuống đâu có thấy ai bắn cái mũi tên này đâu, phải không? Như vậy rớt xuống đây tôi ôm lên đây là của tôi. Nên nó mới phân xử, nhưng cuối cùng phân xử là cái này là của Thế Tử Siddhartha. Tại vì Thế Tử biết thương yêu con vật, nên Thế Tử ta đã tha mà thả con ngỗng trời bay về với cái cuộc đời đó. Như vậy gọi là phóng sanh đó. Phóng sanh tất nhiên là một cái con vật nào đó mà nó đang trước cái ngưỡng cửa bị nguy hại đến tánh mạng, thì mình thương yêu, mình buông thả cho nó trở về với cái đời sống, gọi là phóng sanh. Vì nó sống được bao nhiêu ngày thì mình cũng sống thêm được bao nhiêu ngày, đó gọi là nhân quả đó. Ví dụ như mình sát sanh nhiều quá đó quý vị, kiếp này mình sanh ra mình bị bệnh này bệnh nọ để chi, để cho cái cuộc sống mình ngắn dần lại. Mình sát sanh, mình chặt, mình bầm tay biết đó, là mình đau khổ bao nhiêu thì mình bệnh mình đau lại bấy nhiêu đó quý vị. Đó là nhân quả đó. Nhưng Thế Tử hồi nhỏ đã thương yêu cái con vật như vậy, và Ngài thấy cảm giác cái cuộc sống nhân sinh nó có cái gì đó mà nó không bền chắc. Thấy đúng không? Thấy già, thấy bệnh, thấy chết, nhưng cái đó chưa rõ ràng. Khi mà Ngài lớn lên, Ngài mới đi ở ra ngoài để thị sát dân chúng đó. Ngài xin vua cha đi ra ngoài, xin đầu tiên đập vào mắt của Ngài thấy một cái người đi bằng ba chân. Quý vị, cái người đi bằng ba chân, cái hồi xưa đó có một câu chuyện vui, là có con quỷ đó, nó ở lại cái làng đó. Nó nói là một năm phải cống hiến cho nó một cái người để nó ăn thịt, là một đứa bé nó ăn thịt. Vì vậy á, thì các cái bô lão trong làng nói là bây giờ làng này thưa thớt hết rồi, bây giờ á, là phải xin cho nó bỏ một cái lệnh đó, nó đi qua làng khác. Nó nói bây giờ các ông giờ đấu trí, nếu tôi đố một cái câu đố mà các ông mà trả lời được á, thì tôi sẽ tha cho cái làng này, tôi đi qua cái làng khác, tôi kiếm. Như vậy á, nó mới đố ra câu đố. Nó nói là cái con gì mà hồi nhỏ mới sanh ra đi bằng bốn chân, à, mà khi lớn lên rồi thì đi bằng hai chân, mà khi á, lớn lên thiệt lớn lên rồi đi bằng ba chân rồi mới chết. Vậy cái con gì trong cuộc đời nó mà đi tí nhỏ đi bốn chân, lớn đi hai chân, còn á, là tí là gần chết là đi ba chân, vậy đố là con gì ai biết được? Hả? À, quá trời hả? À, như vậy chú Tiểu, con gì chú Tiểu? À, con người, cho chàng pháo tay. Con người mình á là nhỏ như vậy này, chút tặng cho thầy, tặng cho chú món quà nha. Như vậy á là nhỏ thì là đi là hai chân, bốn chân chứ là mình bò á. Cái lớn đi mình đi hai chân, đang đi hai chân nè. Và cái tại sao mình lại đi ba chân? Ai biết tại sao mình lại đi ba chân? À, chú Tiểu, tại sao? Không, sai rồi. Dạ đâu có bệnh đâu. À, chú ngoài sao đó? Dạ đi không nổi, tại vì dạ yếu rồi, là tặng cho một món quà cho anh chàng pháo tay. Tại già yếu, đúng không? Vì già yếu, già tại sao yếu? Tại vì già mình mất đi cái sức khỏe, và già mất đi cái sắc đẹp, và già mất đi cái tuổi trẻ. Như vậy thì già mất đi cái trí nhớ, đúng không? Như vậy thì già mất đi nhiều thứ quá. Câu hỏi này chúng hỏi lại đấy. Già, cái người thanh niên á, có đủ thứ hết, có sức khỏe, có sắc đẹp, có trí nhớ. Nhưng mà già mất đi trí nhớ, tự mấy người già cái học kinh đọc tới đọc lui đọc hồi ra không nổi luôn á. Nhất bài kinh chú đại bi vậy, Nam mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia, đọc hồi từ sáng tới chiều ra không nổi bài kinh đó, không nhớ, đọc lần quần nhớ. Quý vị tội nghiệp lắm, nên á già mất đi cái trí nhớ, thấy không? Rồi á hồi nhỏ mình vác cái bao lúa 50 kg, già đi 5 kg mà còn lụm cụm nữa, là mất đi cái sức khỏe. Hồi nhỏ mình đẹp trai biết nhiêu, da mặt thẳng thốn ha, à, mái tóc đen xanh xanh tuổi dậy thì đẹp lắm. Bây giờ già đi rồi, trời ơi, mặt mày nhăn nheo chân rồi còn nổi tàn nhang gì quá chừng luôn, chân chim in đậm ở trên mặt rêu phong của ngày tháng, thấy không? Vậy già đi mất luôn cái sắc đẹp nữa. Sắc đẹp bây giờ người ta đi thẩm mỹ viện người ta sửa cái 5-10 triệu, không đó mình mất đi sắc đẹp, mất đi biết bao nhiêu tiền. Mình mất đi á là cái trí thông minh. Trí thông minh á là sao? Là cái trí nhớ mình á, thì mình làm ra được bao nhiêu tiền của, phải không? Có sức lực thì mình làm bao nhiêu của cải vật chất, nhưng mình mất hết quý vị. Già mất hết mới đi lụm cụm. Vậy thì đầu tiên đập vào mắt của Thế tử Siddhartha là một người già lụm cụm quý vị. Vì Thế tử Siddhartha mới thấy ngỡ ngàng, ở trong cung là không có một người nào già cả, mà sao bây giờ lại thấy cái người là đi bằng 3 chân. Vậy thì tại vì cái già 2 chân đi không nổi rồi, bây giờ 2 cái đầu gối nó rơ hết rồi, à, có nghĩa là nó lỏng sên, lỏng liếp, là mòn cái căm hết rồi. Như đã Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn 80 tuổi, ngài nói là A Nan ơi, thân của Như Lai như là một cái cổ xe vậy đó. Như một cổ xe này là cái cổ xe nó đã mục rồi, nó đã nát hết rồi, cái cây cột qua cột lại, Như Lai đi được là nhờ mấy cây nó cột gá lại thôi, ngày nào nó cũng rã thôi. Vậy 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, ta già rồi mà phải chết thôi, phải nhập Niết Bàn. Nên đó là một cái quy luật. Nên khi mà Đức Phật là Thế tử Siddhartha đó đi ra ngoài, thấy cái người già lụm cụm đó, mới nói với A Nan, vậy thấy người già so với người trẻ là như thế nào hả A Nan? A Nan nói dễ thôi Thế tử ơi, cái người già là người à, là sức yếu á, đi lụm cụm gối mỏi, lưng cầm miệng nói thì không ra hơi, thở vô thở ra thì hầu như là hụt hơi, rồi đầu óc á, thì quên trước quên sau, rồi á, ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh. Đó là người già. Thế tử hỏi người ta già không Sa Nặc? Sa Nặc là ai cũng già hết Thế tử ơi, từ Du Quan tới thần gian ai cũng già. Chứ Thế tử tự nhiên buồn, bây giờ mình có sức cử đảnh nè, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh nè, rốt ruột rồi mồ lạnh lắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó là thấy già. Thế tử tự nhiên buồn với cái già của chính mình và buồn với cái già của chúng sanh. Cái Thế tử đang đi mà si tư, đi xem cảnh rất là vui, mùa xuân chim hót mà Thế tử buồn ở trong lòng. Giống như câu thơ của Nguyên Du nói đó, cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong lòng của Thế tử buồn, tâm trạng buồn, tất cả mọi thứ xung quanh đều buồn hết quý vị. Và thấy cái người nằm ở bên đường rên quý vị, chảy nước vàng ra ha, là tay chân nó cục ngón nè, cục ngón giơ tay lên còn cùi, cái ngón này trơ ra hết, cái ngón á là bị rụng xuống, và nước vàng á rồi rùi nó bu lên, rồi đau mà không ai chăm sóc, mà nằm ở ngoài đường nữa, ta thảy đường ta sợ bị lây nên thảy ra đường á, đau đớn quá, rên la cứu tôi với, tôi đau khổ quá. Đố ai biết bệnh gì, đố ai biết bệnh gì mà đứt cái mấy móng tay hết mà ấy hết rồi. Chú tiểu bệnh gì? Bệnh cùi phải không? Rồi chính xác, bệnh cùi, giỏi quá, công nhận mấy chú tiểu giỏi quá. Bệnh cùi. Như vậy thì thấy người bệnh cùi, bệnh thì đau đớn. Như vậy á thì cái là Thế tử hỏi Sa Nạc là cái người này làm cái gì mà nằm rên la, mà sao mà lỡ lối tùm lum như Sa Nạc. Sa Nạc nói ông này ông bị bệnh đó Thế tử. Hỏi bệnh là sao? Người bệnh là sao? Tại trong chung vua không thấy bệnh. Thái tử từ nhỏ tới lớn không có một miếng bệnh nào. Quý vị, không thấy bệnh. Tại sao thái tử không bệnh? Tại vì thái tử nhiều đời nhiều kiếp gieo nhân lành quá nhiều, cứu mạng sống không biết bao nhiêu người. Có một cái mình thì sát sanh nhiều, phải đoản mạng bị bệnh tật, phải không? Thái tử có một đời á, cái đi tới cái hang động đó, cái thái tử mới thấy cái con cọp á, ở dưới hang đó không có đường lên, con cọp mẹ với ba cọp con, quý vị, mà nằm sắp chết rồi, đói bụng quá, cọp mẹ không có gì để ăn hết, ba cọp con thì bú cọp mẹ, nên thái tử mới quyết định lừa mấy ông anh mình đi chỗ khác, ở này nhảy xuống dưới cho con cọp ăn, nhảy xuống kế bên này, đưa gần cổ này cắn đi, nó cắn không nổi, nhúc nhích không nổi, thái tử mới lấy đá đó gạch trên cái da, cái tay của mình nó chảy máu, nhỏ vô miệng con cọp mẹ đó, nhỏ xong rồi cọp mẹ mới lấy máu đó ăn một miếng, rồi nó tỉnh lại, tỉnh lại mới giết chết thái tử mà ăn thịt, cứu cả cái đàn hổ Bồ Tát đấy, cứu chúng sanh. Như vậy nhờ hy sinh cứu độ chúng sanh như vậy, phóng sinh như vậy, đó là một hình thức phóng sanh đó. Con vật trước khi chết mà mình cứu cho nó sống có nghĩa là phóng sanh đấy, chứ không phải phóng sanh là thả nó không đâu, mà mình đã cứu nó bằng thức ăn cũng là phóng sanh đó. Và một cái thời Bồ Tát là trong cái tiền kiếp của trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, là Đức Phật Thích Ca, lúc đó ngài là một vị tu sĩ, ngài ngồi thế này, ngài ngồi thiền thì thấy con chim cắt nó mới rượt cái con chim con, nó bay nó ăn vòng như này nè, rượt vòng thì con chim đó nó không biết cái chỗ nào nó núp hết á, thì con chim đó nó mới thấy Bồ Tát đang ngồi thiền, nó mới núp vô mình của Bồ Tát, mới che chở, nó mới nói với Bồ Tát rằng là: "Ngài ơi, ngài ơi, ngài cứu con ơi, con còn hai con chim con ở nhà, con đi kiếm mồi cho nó ăn, nếu mà con chết thì hai con chim con sẽ chết, còn cái con chim cắt á nó đi vòng nó bay, nó nói là Bồ, ông có thấy là cái con kia nó trốn ở đâu không? Tôi bây giờ á, tôi có hai con chim con tôi ở nhà, mà bây giờ tôi đi kiếm mồi tôi cho nó về ăn, mà không, bữa nay nó đói ba ngày rồi không có mồi cho nó ăn là tôi chết, mà hai con tôi cũng chết luôn, con nào nó cũng nói nó chết hết, con á thì bị ăn thịt cũng chết nó và chết hai đứa con, còn con đi bắt mồi không được mồi cũng chết nó và hai đứa con, cuộc đời nó nghiệt ngã vậy." Đức Phật mới nói là cuộc sống là khổ là chỗ đó đó, phải đi đấm đá nhau mới giành được miếng ăn, người được thì cũng khổ mà người không được cũng khổ, trong cuộc đời này mới gọi là bể khổ mênh mông. Mà Bồ Tát á mới nói là không có duyên, thôi có duyên ta sẽ cứu. Mới ôm con chim kia lại, con chim cắt đứng cặp bên nè, nói: "Bây giờ ở đây là miếng mồi của tôi nè, bây giờ ông cứu nó rồi, bây giờ giết hai con chim con tôi ở nhà đó, ông tính sao đây? Bây giờ ông tính sao tôi tính đi, ông cứu độ chúng sanh mà ông đã giết chúng sanh nè, ông tính đi, tính sao tính giùm tôi đi." À, con chim cắt đó nó đứng, nó không có làm gì được á, là vị Bồ Tát, nhưng mà nói vậy á, Bồ Tát lấy dao ra gốc thịt của mình làm, ta thế cho thịt chim này đem về cho con người ăn đi, thấy không, giải quyết được hai bên, vừa cứu được chim này mà vừa cứu được là con chim cắt khỏi bị đói, đó là vị Bồ Tát. Vậy chính là những người hy sinh cho chúng sanh để cứu độ chúng sanh, như vậy gọi là Bồ Tát âm thầm hy sinh cho mình ở trong cuộc đời. Như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ngài mới nhìn thấy cái người bị đau quá, bị bệnh mà la lối như vậy đó, hỏi là: "Ta có bị không?" Thì nói là: "Ta, cái người bệnh á là cái người bình thường sức khỏe như thế này nè, rồi cái cuối cùng á là bị nhiễm vi trùng virus gì không biết, rồi bây giờ sức khỏe xuống không có, mà đang mình không bị sao hết, bây giờ phải bị đau khổ, bị lỡ lối vậy, bị bệnh rồi lây người này lây người khác, nên cái người này bị quăng ra ngoài đường, vì bệnh sẽ mất sức khỏe, và chính do bệnh này nè mà con người ta mới chết đi." Và thái tử á mới nói như thế này, sao thấy buồn quá, nên thái tử mới thấy á lên như vậy, thái tử mới lấy cái áo mà phát bên ngoài đó lại đắp cho cái người bệnh đó, và lấy khăn á lau hết các cái vết nhơ vết bẩn cho cái người bệnh á. Quý vị dám lau không? Ta bệnh cùi, ta rơ rơ hơ hơ nè, ăn xin ở ngoài đường, quý vị dám lau không? Quý vị không dám phải không? Nhưng mà thái tử dám đấy, vì thương xót mọi người. Nhưng mà cái mà tương đương cái đó mình dám đó, tiền á mình xài á lấy lên hung hít, quý vị biết không, tiền nó đưa qua tay của ông cùi đi ăn xin nè, qua tới tay mình nè, qua đến mấy tay người này người kia đó, quý vị á, tiền mình á là dơ nhất trong tất cả, tiền á truyền tay nhau, truyền tay qua người cùi, truyền tay qua người bệnh, truyền tay con ho lao, truyền tới tay mình bỏ túi á, có cái người đó đi á là tiết tiền lắm á, lên kinh cúng dường mà á, 2000 thôi, đưa lên Nam Mô Di Đà Phật, con cúng dường 2000, cầu từ trên xuống dưới, còn hung cái mới để vô phụng thức thiện, thấy không, quý đồng tiền, con người mình quý đồng tiền, ai nhà quý đồng tiền mà ai giờ đồng tiền nó dơ tới cỡ đó đó, Nên mình xài tiền á, mình phải cẩn thận. Khi mình xài tiền xong á, mình cầm tiền rồi mình phải rửa tay mình ăn. Biết không, trong đó nhiễu nhiệm với trùng lắm. Nên cái người mình mà không biết á, cái người mà trong Á mình á, hay xài tiền á, nó truyền bệnh với nhau, truyền nhiễm qua đó. Nên nhiều bệnh hơn người châu Âu, người ta tài tẻ tín dụng mà. Đút vô máy không à. Nên cái đó là cái phương, cái đường dây để lây truyền bệnh tật á. Mà bệnh tật thì khiến cho người ta đau khổ quý vị. Có ai bệnh mà không khổ không? Có ai bệnh mà không khổ đâu. Bữa trước á, thầy là thầy thuốc nè. Thầy gặp trời, ai bệnh cũng than trời trách đất hết. Bữa đó có cái anh kia, anh bệnh, anh đau bị ung thư bao tử. Ung thư á quý vị, kiếp trước á không biết anh gieo nhân gì, chắc ăn thịt con này con kia nhiều quá vô bụng hay sao, giờ thành khối ung thư. Quý vị, khối ung thư cái này lâu lâu nó cắn cái la làng. Ung thư đau dữ lắm quý vị, ung thư có tâm linh mà. Mình ăn ta vô bụng, ta theo mình trong bụng đó, siêu không được, lâu lâu thành một ung thư nó cắn mình cái, giống như biết cái là cái câu chuyện ở trong Từ Bi Thị Sám Pháp không? Ngộ Đạt Thiền Sư á, trong Từ Bi Thị Sám Pháp á, là 11 kiếp trước, ông ta giết, tâu với Đức Vua giết quan Triệu Thố, vì cái lòng quan ức đó đi theo hại Ngộ Đạt Thiền Sư 11 kiếp tiền. Mà trong cái 10 kiếp trước á, Ngộ Đạt Thiền Sư tu hành rất là tinh tấn quý vị, lần chuỗi tụng kinh rất tinh tấn, vô hại không được. Tới kiếp thứ 11, ông lên pháp tòa, ông giảng trong cung vua, ông thấy người ta nạm cái tòa ngồi này bằng vàng bằng ngọc, sanh ra tâm tha khoái cái tòa, mà tâm đó là tâm tà đó. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, nên tâm tà ông khởi lên là tâm ham thích vàng bạc kim cương á, khởi lên tâm nhảy vô cái bắp đùi làm một ung thư. Một cái hình con người cho nó ăn thịt nó mới chịu á, chứ không thôi nó cắn một lần mà đau đến mức độ mà sức mồ hôi mà xỉu đi luôn á quý vị. Tới cỡ đó đó, nên á giết con này con kia đừng có giết. Nên nhà Phật nó là quan trái đời đời nó đi theo, nó báo quán như vậy. Thì á cái mục á ung thư ở trong bụng của cái anh kia à, đau đớn dữ lắm. Anh nói là có cái bao tử thôi, ăn vô, mình sống là nhờ bao tử ăn để nó sanh ra huyết, mà bây giờ cái bao tử đau rồi làm sao sống. Chứ vậy thì phải con nói nhức cái đầu cũng được nữa. Cái rồi biết sao, cái thầy thấy cái anh kia anh bị nhức cái đầu, anh bị ung thư cái khối u ở trong não á. Mỗi khi mà cái khối u đó nó hành một cái, anh ôm cái não anh la làng. Anh là người ta có cái đầu để suy nghĩ, mà giờ bệnh ung thư ngay chân cái đầu, phải chi á mà cái tay con bị con cũng chịu nữa. À, như vậy á thì anh nói vậy, cái qua bữa sau thầy gặp cái anh kia, anh té, anh gãy tay. Anh nói đó là anh sống á là anh lao động là anh nhờ cái tay của anh sống lao động là nhờ cái tay, nhưng bây giờ té gãy tay thì làm sao anh lao động anh nuôi nhà nữa. À, phải chi á là anh á mà bị gãy cái giò cũng được nữa, tại anh làm á làm bằng cái tay mà. À, anh nói vậy thì qua cái bữa sau cái thầy gặp cái anh kia, anh té xe anh gãy cái giò. Mà anh này anh là đá banh, cầu thủ bóng đá. Anh là cái chân, anh là chân vàng mà. Ôi đá banh bây giờ cái sắp tới giải rồi mà gãy cái giò thì làm sao đá. Phải chi gãy cái tay treo chạy đá cũng được. Anh nào cũng than hết, cái người mà đau bụng thì nói thôi đau đầu đi. Cái ông đau đầu ôm đầu thôi nói đau tay đi. Cái ông gãy tay nói thôi đau giò đi. À, cái ông đau giò không biết nói cái gì nữa. Nói là tóm lại bệnh gì cũng khổ cả quý vị. Bệnh gì cũng khổ hết á. Tốt nhất là sao? Là không bệnh. Mà không bệnh mình phải gieo nhân đừng có bệnh. Bằng cách sao? Phóng sanh tha thứ tất cả cho mọi người. Đó, nhưng mình không bao giờ bệnh cả. Tha thứ sinh mạng, làm cho người khác an vui. Nhất là bây giờ mình bố thí cúng dường cho người ta thuốc men đó, để cho người ta giải bớt bệnh tật. À, rồi đó là người ta nghèo quá, mình cho tiền người ta đi trị bệnh. Quý vị, đặc biệt nhất là công đức chăm sóc bệnh. Đức Phật dạy trong tất cả công đức của thế gian, công đức chăm sóc bệnh là công đức số 1 nhất. Cái người này được nhiều phước báo nhất. Tại vì bệnh người ta ghê gớm lắm. Bệnh ỉa, đái, thay ghê lắm. Rồi truyền nhiễm nữa, ta sợ lây bệnh nữa, đâu ai dám nuôi. Mà mình dám nuôi có nghĩa là những cái người ta không làm được, mình làm được quý vị. Cái đó là phước báo cực kỳ. Phước báo lớn là cái khó làm, mà mình làm được là phước báo lớn. Ví dụ tu thành Phật là dễ khó. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gắm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mình luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Muốn thành Phật bỏ hết ra biển cả, ra rừng vắng âm u mà tu, bỏ hết vậy đó, khó dời luôn phải không? Như vậy thì mà nó khó gì, làm được mới thành Phật, khó mà không làm được thành hoài chúng sanh. Thấy không? Vì khó, càng khó thì công đức nó càng cao. Nên cái chuyện gì mà người ta nệ hà, ta không làm, mình làm, phước đức công đức lớn. Ở ông chùa gì đó, ai thấy dụ như lau nhà cầu hay gì đó, bỏ đi, mình lấy, mình làm. Sau này mình thành công hết. Hòa thượng Trí Quảng, hồi nhỏ lau bằng cầu, Savi-di, cái hòa thượng lớn thấy như vậy, mới lấy về nuôi, đi cho đi ăn học, bây giờ thành vị hòa thượng cao tăng, thật đức không? Như vậy á, mình thấy vậy thì thấy là những cái công đức bắt đầu từ những việc làm khó khăn nhất mà mình làm được. Có nghĩa là trong những cái tầm thường thế gian không muốn làm, mình làm là mình là người phi thường mình mới làm. Chứ mình tầm thường là không nổi đâu quý vị. Nên khi mà người ta bệnh á, ghẻ lỡ tùm lum hết, lây tùm lum hết, mình ủa mình mửa, mình chạy trốn thì ai làm cũng được hết. Nhưng mà lợi chăm sóc thương yêu vuốt da như thế tử vuốt da ông cùi đó, không phải ai làm cũng được đâu quý vị. Chỉ Bồ Tát mới làm được thôi. Nên công đức chăm sóc bệnh là công đức lớn đó, như vậy đó. Nên thế tử thấy cái người bệnh đang nằm á, mới xót thương. Và thế tử thấy đau xót trong kiếp sống nhân sinh. Nhưng vậy thôi sao, lại tới thấy cái người kia đó, nằm như vậy, nằm không nhúc nhích, rồi lại đưa tay lên lỗ mũi không thấy thở, bắt mạch không thấy đập, và mình mẩy lạnh ngắt à. Cái thế tử không biết ông này là sao nữa, sao kỳ vậy, trong cung chưa bao giờ thấy cái ông mà nằm như thế à, thế này cả. Có cái tờ báo á, nó mới đố vui là hỏi á, à, đố em người chết đang nghĩ gì và làm gì, ai biết thưởng. Cái này là tờ báo đố à nha. Người chết đang nghĩ gì và làm gì? À, người chết là nghĩ thở và làm thinh. Phải không? Người chết là nghĩ thở và làm thinh. Đâu có nói gì đâu. Bây giờ á, mình á, người chết mình cứ chửi sao chửi, họ nằm im re, không nói gì hết trơn á. À, quý vị, nha. Yeah. Như vậy á, thì Thế tử thấy một người đang nghỉ thở và làm thinh. Thế tử không biết cái người này là cái người như thế nào. Ngồi sa nạc, sao ông này ổng không thở mà ổng làm thinh, mà ổng ngay trừ, ổng cứng đơ như thế này, ổng nằm thế này, mà sao mà thấy cái mặt ngoài tái nhợt tái lét, sao thấy ghê quá vậy. Cái sa nạc là ông này chết rồi Thế tử ơi. Cái Thế tử là ôi chết là sao? Là chết là cái ông này nè, ổng không thở nữa, ổng không cử động nữa, ổng không nói được nữa, rồi mai mốt có thay ổng xình lên, rồi ruồi nó tửa, rồi con quạ con diều nó lại nó ăn xác thúi á, nó mổ vô ruột nó ăn, rồi từ từ gió cuốn bay hết, còn cái bộ xương trơ ra, thấy không, như cái xương cái bạch cốt tinh á, còn bộ xương á trơ ra, rồi cuối cùng gió trở về với các bụi luôn. Rồi Thái tử sao thấy đau khổ quá, à, Thái tử mới than, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mỏng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tìm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô. Thấy không? Như vậy á, thì Thái tử mới thấy đau xót nhân sinh. Cái Thái tử mới hỏi là sa nạc, vậy chứ ta là bậc đế vương như thế này, ta là bậc hoàng tử thế này, ta có già, ta có bệnh, ta có chết trong sa nạc. Ôi sa nạc là Thế tử hỏi mắc cười quá. Ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết. Tự nhiên Thế tử thấy chạnh lòng. Trời, mình bây giờ sao mà đẹp trai như thế này, có gì cũng có, thông minh như thế này, tự nhiên cái bệnh lên, cái gã lỡ tùm lum mà tự nhiên chết đi, nín thở làm thinh, cái người ta đem ra nghĩa địa người ta quăng đây, thì sống trên cuộc đời này được cái gì. Như vậy thì ta cũng bị cái đó, và mọi người cũng bị à, như thế. Thế đó Thế tử mới nói là đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Buồn quá, Thế tử mới quay thôi, đi về thành Tây. Về thành cái gặp cái người tu sĩ quý vị. Gặp người tu sĩ đang đi, đang đi sao thấy tướng oai phong. Cái tướng oai phong à, không lo lắng, không âu sầu một điều gì hết. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Thấy cuộc đời an ổn quá. À, thấy cuộc đời an ổn, không si tư. Mà lúc này Thế tử là Thế tử, mà lại si tư, lại lo lắng vì cái già, cái bệnh chết của chúng sanh. Mới kêu là sa nạc, mời ông đó qua, hỏi ông đó là ai vậy. Cái Sa Nặc mới mời, xin ngài thỉnh qua cho Thái tử tôi hỏi việc. Cái ông tu sĩ nói là: thần dân đây vốn là tu sĩ giữa lộ trình trị thị của Lỗng Nhan, có việc chi mà hỏi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói qua cho được biết. Cái Thái tử mới ra: tôi, ông đang làm gì vậy? Cái ông nói là: tôi đang tu. Hỏi là tu là gì vậy? Là cái gì? Tu là gì? Tôi không hiểu tu là gì hết á. Cái ông mới nói Thái tử là: thưa Thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làn sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm. Như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Cái Thái tử là: à, cái này hay quá rồi. Như vậy với thưa ngài, ngài tu cho mình hay là tu cho ai? Có nghĩa là tu cho mình giải thoát, cho mình vui vẻ, cho mình an lạc, hay là mình tu cho người ta? Cái ông mới nói rằng, cái người tu sĩ mới nói rằng: thưa Thái tử, tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Vậy tu đây không phải tu cho mình, mà tu để cứu độ chúng sanh, chứ không phải tu cho mình. Cái tinh thần này là tinh thần từ bi của nhà Phật. Từ bi là thương xót và cứu độ chúng sanh khỏi đau khổ. Nên Thế tử có một cái con đường từ già, từ bệnh, từ chết, từ cuộc sống đau khổ này, Thế tử mới nhìn thấy kiếp của nhân sanh. Ngài mới nảy ra một cái ý gì đó trong đầu. Nhưng mà bây giờ có một vị tu sĩ đã khai thị cho ngài, để cho ngài biết tu là như vậy đó. Nói vừa xong, tu sĩ này bay cái dèo mất tiêu. Chư thiên trên cõi trời là Bồ Tát trên cõi trời hiện thân xuống để độ Thế tử, nhắc lại đời tu hành của ngài nhiều đời nhiều kiếp để ngài đi tu. Nên ngài về ngài nhà, ngài nung nấu, quý vị, ngài nung nấu, ngài quyết chí, ngài đi tìm đạo để ngài ngài tu. Cái ngài xin vua cha là: thưa cha, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư được. Vậy thưa cha, thôi bây giờ con thấy người ta già, ta bệnh, ta chết, vui quá mà khổ quá trời rồi. Bây giờ con có lên làm vua đi nữa, con cũng già, cũng bệnh, cũng chết à. Nên con xin vua cha cho con đi xuất gia tu học. Vua Tịnh Phạn thấy cây quảng hồn quảng vía. Tại vì có đứa con à, mà hồi nhỏ Thế tử Siddhartha mới sinh ra đó, thì có ông tiên A Tư Đà, ông này đắc được ngũ thông, quý vị. Hồi ở thời của Đức Phật á, nhiều người tu đắc được ngũ thông lắm. Ngũ thông là thiên nhãn thông nè, thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông và thiên nhĩ thông. Tất nhiên á, là nhìn trên trời dưới đất nhìn được hết, gọi là thiên nhãn thông á. Ta các dặn tủ biết hết, mấy chỉ biết hết, bỏ tiện túi biết nhiêu đồng hết, nhìn bằng thiên nhãn không có gì cản trở cả. Đó thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông á là nghe được tiếng con gì nói chuyện biết hết nè. Chó sủa quấu quấu không phải sủa quấu quấu đâu, nó đang tâm tình á. Hoặc là chửi lộn á, chứ không phải sủa quấu quấu đâu. Mình đi lại nhà á, sủa quấu 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 quấu. Nó nói coi chừng ăn trộm, coi chừng ăn trộm, coi chừng ăn trộm. Mấy con chó á, nó la lên vậy đó. Mà mình nghe nó quấu quấu thôi, tại cái nghiệp nó phải kêu quấu quấu. Chứ nó đang sợ mình ăn trộm á. Nên á, trong á, là kinh á, có nói là cái người nào mà thương của cải mình quá dữ á, trước khi chết mà chấp giữ chặt vào của đó đó, chết đi thành những loài chó đang giữ của. Nên chó mà khi mình tới nhà nó sợ ăn cắp đồ à, kêu quấu 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 quấu, nó coi chừng ăn trộm, coi chừng ăn trộm. Như vậy á thì mình có thiên nhĩ thông mình nghe được luôn, không phải là sủa quấu quấu, mình nghe nó nói coi chừng ăn trộm, coi chừng ăn trộm. Đó là thiên nhĩ thông, nó nghe được tất cả các loài vật, chư thiên nói, quỷ nói, thần nói, các loài là nghe được hết, súc sanh nói, địa ngục nói cũng nghe được. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là công đức người trì kinh tụng kinh Pháp Hoa là nghe được các cái loài quỷ nói, thần nói, chim nói, chốc nói, gì cái gì cũng nghe, nghe được hết. Thấy quý vị, đó là thiên nhĩ thông á. Còn tha tâm thông á, tha tâm thông là biết được lòng người, quý vị, ai nghĩ gì thì biết được hết nè. Ông này ông về, ông cầm sổ đầu bài, ông nhờ người ta ký giùm về, ông nói dốc ông chủ trì, ông chủ trì có tha tâm thông rồi, khỏi đi con, vô đây cúi xuống bị đánh. Thấy không? Bị một điểm, ta cho một điểm cái thêm số 0 rồi sao nữa, khoe thầy bữa nay con được 10 điểm, thầy chủ trì là giỏi quá, về quỳ gối lên giùm thầy. Tại vì biết được tâm người, ông này đang nói dốc mình. Thấy không? Ta hiểu được tâm người. Sự thật phải vậy, ông nói dốc. Ông uống ba cái tắc lưỡi, ông méo qua méo lại. Rồi ông này đầu môi chót lưỡi, biết ông tâm ông nghĩ khác mà ông nói ngoài khác. Vậy tha tâm thông biết được, được lòng lòng người. Túc mạng thông là biết được mình nhiều đời nhiều kiếp, mình sanh sanh ở ở đâu. Thấy không? À, thì á, là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông. Thần túc thông là gì quý vị biết không? Giống như tề thiên đại thánh có thần túc thông. Thần túc là biến hóa thăng thiên độn thổ. Ông Tôn Ngộ Không á, ông sanh ra rồi, cái ông ấy đi vô ông thầy Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ông này tu đạo tiên giỏi lắm. Cái ông vô, ông nói là xin thầy cho con dạy con thần thông. Cái ông thầy ông la, ông lấy cái cây dùi của ông á, cái cây mà phất trần ông á, gõ sào ót ba cái không nói gì đuổi ra. Cái tề thiên á, là Tôn Ngộ Không, ba canh ba lẻn lẻn cửa sau vô quỳ sát bên ông. Ông la, ai kêu ông vô đây, ông làm gì đây? Cái Tôn Ngộ Không nói là sư phụ nói là canh ba vô cửa sau, là ta nói hồi nào, ta có nói tiếng nào đâu. Sư phụ gõ con hồi sau ba cái nè, tức là canh ba vô cửa sau. Ông lần này thông minh quá. Thôi bây giờ á, cái ông lấy chân ngồi vậy, ông lấy chầu, ông ngồi, ông nhai nhai, tổm tẻm nhả xẹt vô cái ống chầu. Thế là bây giờ á, con muốn học hả, giờ con ra con đổ cái bã chầu này đi, sắt chầu đi. Là nhưng mà điều kiện là con không đổ dưới đất, mà con không đổ trên trời, đổ cho thầy đi. Ông ra ngoài, ông suy nghĩ, ông gãi đầu. Ông nói trời ơi, đổ mà đổ không xuống đất, không đổ trên trời, đổ đâu giờ. Thôi uống luôn cho rồi. Ông uống cực. Ai dạ, ông Quỷ Cốc Tiên Sinh, ông rụng mấy cái răng sao, ông nhai sắc cao không kỹ đó quý vị. Ông khạc ra mắt cổ ông. Ông Tôn Ngộ Không nuốt vô mắt cổ, khạc ra văng sắc cao ra ngoài. Vì mà cái bả trầu ông Quỷ Cốc Tiên Sinh nó là thất thập nhị quyền công, 72 phép biến hóa. Ông uống vô rồi ông độn thổ, ông bay lên cái tuốt lên trời, ông lộn vòng độn thổ tuốt xuống đất, 72 phép biến hóa lên trời, ông quậy chảnh á, ông xuống Long Dương quậy với Long Dương ở dưới đó, ông lên trời ông ăn cấp mấy viên nhiên đơn của ông Thái Thượng Lão Quân á, ông ăn đó thấy không, là thất thập nhị quyền công. Nhưng cái sắc cao ông nhả ra thấy chớp Hồng Hài Nhi, con của Thánh Anh Bà La Sát với Ngưu Ma Vương á, đi ngang thấy miếng cao chớp nên thấy khoái quá, ông đắp lên thấy ngọt ngọt nuốt luôn. Ai ngờ đâu miếng cao là lửa tam muội, sau này mới đốt tài thiên còn cái trái tim không đó. Phải chi mà tài thiên nuốt luôn cái miếng cao luôn là trùm luôn rồi, phải không? Vậy đó gọi là thần túc thông đấy. Thần túc thông là biến hóa thăng thiên độn thổ, là gọi là thần túc. Vậy thì cái ông tiên A Tư Đà là ông có năm cái thông này, gọi là ngũ thông. Ông tu dữ dằn chưa có được ngũ thông, nhưng có cái lậu tận thông ông không có. Nhà Phật mình tu có lục thông, thêm cái lậu tận thông nữa. Lậu tận thông là gì? Cái người nào có lậu tận thông không còn sanh tử luân hồi. Có lậu tận thông biết được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Tại sao mình giàu, tại sao mình nghèo, tại sao mình chết, tại sao mình già, tại sao mình bệnh, tại sao mình thành Phật, tại sao mình thành Thánh, tại sao mình thành Tiên. Và con đường thành Phật, thành Thánh, thành Tiên và con đường sanh tử luân hồi là con đường nào. Vì biết được lậu tận thông là biết được chữ đạo, đó là đạo Phật. Như vậy á, là đạo Phật có lục thông, mấy đạo kia chỉ có ngũ thông thôi, nhưng đạo Phật số 1 là biết được tất cả các cái vấn đề và giải quyết tất cả vấn đề. Còn các đạo kia có thần thông, có đầy đủ chân á, mà không được. Vậy ma vương nó có được ngũ thông, mà thiếu cái lậu tận thông nên ma còn sanh tử luân hồi, nó nằm trong tam giới. Đạo Phật mới ra ngoài được, được tam giới. Nên mình tu mình phải quy y Phật, chứ không ai quy y ma cả. Các vị tiên gì có được ngũ thông, nhưng mà không được lậu tận thông. Nên ví dụ như các tiên đạo, thánh đạo có được ngũ thông mà không được lậu tận thông như Phật đạo. Nên Phật đạo dung nhiếp tất cả, càng khôn mới cao quý nhất của Đức Phật. Nên mới gọi Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, là cha chung của bốn loài thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người chứ, đúng không? Ở trên trời người ta có ngũ thông luôn, mà Đức Phật là thầy của mấy ông đó đó, mới gọi là thiên nhân chi đạo sư. Tại Đức Phật có lục thông, có tam minh, có lục thông, nên là thầy luôn cả các vị đó. Nên tiên A Tư Đà mới đoán ra rằng là Thế tử Siddhartha này nè, nếu mà đi tu á, thì đắc quả Phật, mà nếu mà làm vua thì là trùm vua của thiên hạ, tất nhiên là chuyển lưng thánh vương. Ông vua Tịnh Phạn muốn là Thế tử làm chuyển lưng thánh vương kìa, gian dây danh khắp thiên hạ. Ai ngờ đâu bữa nay Thế tử về sinh đi tu mới nghiệt ngã chứ. Về sinh đi tu là thôi, bây giờ con ơi, cha có một mình con mà con xin đi tu á, Ha, cây thì có một nhành một lá, sao con bỏ nhà, cửa bỏ nhà rồi đây một cõi sơn hà ai lo, đời cha như bến không đò, mới nương vào con, rồi con đi rồi ai mà liệu lo, mọi thước ở trước sau như thế này. Cái Thái tử mới là, cha muốn con lên làm vua phải không, ở lại dễ thôi, cha cho con ba điều ước đi, ba điều kiện mà cha đáp ứng được cho con, thì con ở lại con làm vua chị gì thiên hạ. Vua Tĩnh Phạn cười khà khà khà, nói là con cho xin 1000 điều cha cũng cho, đừng nói ba điều vàng ngọc châu báu trong kho của cha đó, con lấy con xài thoải mái luôn, con lấy con chọi người ta cũng được nữa, thiếu gì vàng không sao hết. Cái Thái tử là vàng ngọc châu báu con không cần, không cần mấy đó, cha con cho ba điều thôi, là thôi con nói ra đi. Là Thái tử Siddhartha mới nói là xin cha cho con là mạnh hoài đừng bệnh được không. Vô Tĩnh Phạn là chà, cái điều này bổ nghiệt cả nghe, cho con mạnh hoài đừng bệnh, là cha còn bị bệnh sổ mũi lên sổ mũi xuống, trái gió chở trời chân đi rung đau khớp gần chết đi leo rồi bệnh hoạn hoài, nhưng mà nhờ cha có đầy đủ tiền bạc thuốc uống nên dễ mau qua cơn bệnh, thôi cha còn bệnh nữa không chi con, thôi điều này cha cho con không được, là thôi vậy cho được điều này con xin điều thứ hai, xin cha cho con trẻ mãi đừng già được không. Vua Tĩnh Phạn là trời, cha đây làm vua đây mà hồi nhỏ ha, cha cái sức cường lực đảnh, cha đạp một cái cha bay lên lưng ngựa, cha đi ra ngoài cha chinh đông dẹp bắc, mà bữa nay con thấy cha trèo lên lưng ngựa con thấy thảm lắm, bắt cây thang lụm cụm bò lên cái lưng ngựa, hoặc là hai ông thái giám hai bên đỡ thảy lên lưng ngựa, leo đâu có nổi, còn hồi trẻ đạp cái phóng cái lên lưng ngựa liền. Bây giờ thấy cái tuổi già không con, cha đây còn phải già cả lụm cụm như thế này nữa, mà huống hồ chi bây giờ xin là cho con trẻ hoài đừng già, cha cho này cha cho không được, thôi con xin cái khác đi. Thôi là con điều cuối cùng con xin cha cho được con ở lại, hỏi là điều gì đó, cha cho con sống hoài đừng chết, nó lại làm vua hoài à, chứ bỏ ngai vàng lại cho ai. Ông nói trời ơi cái kiểu này không được rồi, hồi cha của cha á là cũng thương cha dữ lắm, cha cũng muốn cha của cha, tức là ông nội con á, cũng sống với cha mãi mãi, nhưng mà cuối cùng ông nội bà nội con cũng nhắm mắt ra đi. Nhưng mà con nghĩ kỹ coi, người thương yêu nhất của cha là mẹ của con á, là hoàng hậu Ma Gia đó, sanh con ra mới có 7 ngày à, là hoàng hậu á, là quy tiên rồi, để lại cho cha như vậy là cho con một cái tuổi thơ là mồ côi mồ cút, mới rước bà dì ruột của con về là bà Ma Ha Ba Xà Ma Đề về nuôi con từ nhỏ tới lớn vậy đó, thôi ba điều này xin là cha không thể cho con được. Thái tử nói là nếu cha không đáp ứng được ba điều kiện này, dứt phạt con rồi đi tu. Đấy, vậy thì trong một cái đêm tối trời, Thế tử mới từ giả vợ và con của mình qua cái màn khe cửa. La Hầu La nhỏ xíu à, mới có 3 tuổi à, đang nằm ngủ phì phò. Thế tử mới lại nói rằng là La Hầu La hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha thì hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Và Thế tử Siddhartha quay ra người vợ yêu quý nhất của mình nói rằng: Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mây tan vỡ, liếng tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Và Thế tử quyết bỏ cung vàng điện ngọc, dắt con ngựa kiền trắc, và ở đây Sa Nạc ngồi sau lưng, Thế tử ngồi trước, hai thầy trò mới bay ra, sao cản ngang cái dòng sông Aroma, cản ngang bay qua không được, thì đang lóng nhóng này, sợ là vua cha chạy theo bắt đi ngược lại, sợ lóng nhóng như thế này, là 4 vị thiên thần là vua trời của tứ đại thiên vương đó, là 4 vị vua trời xuống ôm 4 cái chân ngựa bay qua bên sông, nên mới có câu thơ là: mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ Đạt Ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Và Thế tử đã đi ra và quyết định đi tìm một cái con đường để cứu khỏi chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh và khỏi chết. Và như vậy là Ngài 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, rốt ruột 49 ngày đêm ngày thiền định dưới cội cây Bồ Đề, cây Tất Bát La và ở Trạch Ni Liên Thiền, và Ngài chứng được quả đại giác Như Lai Phật, hoàn toàn thoát khỏi sanh tử. Và chứng quả Phật đó gì? Để Ngài nhập Niết Bàn á? Không phải quý vị. Chứng quả Phật không phải Đức Phật Thích Ca, là chứng quả Phật để Ngài an vui Niết Bàn. Chứng quả Phật là bất sanh, bất diệt, toàn giác, toàn năng. Ngài bay lên trời xuống địa ngục, Ngài làm được hết. Ngài nhập vào trong Niết Bàn, vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Nhưng Ngài không làm vậy. Ngài mới đi 49 năm. Đi 49 năm, đi không nhà, không cửa. Quý vị, không nhà, không cửa, chỉ có tam y nhất bát, đi ngủ dưới gốc cây thôi. Đi 49 năm để đem cái đạo giải thoát mà Ngài chứng được đó, đem đến cho tất cả chúng sanh, chư thiên loài người, địa ngục, ngã quỷ, chúc sanh, Ngài độ hết. Mình thấy là Ngài độ trên thế gian này không đâu, Ngài còn độ cho chư thiên, Ngài độ cho ngã quỷ, độ cho chúc sanh, độ cho chư thần, độ cho các cái... độ cho các cái trong cái nẻo mà ở luân hồi như thế này nè, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì là cái mà tâm của Đức Phật khi mà chứng đắc được rồi á, thì nghĩ cho nó khỏe đi, nhập Niết Bàn cho nó khỏe đi. Mà như vậy mà Ngài không nhập Niết Bàn, Ngài mới quyết định đi độ chúng sanh, đi cứu độ chúng sanh. Cái ông Ma Dương ông hiện ra quý vị. Ông hiện ra ông là trời ơi, là Đức Thế Tôn bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời nay rồi, Đức Thế Tôn đã đi lang thang tu hành như thế vậy rồi, xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đi, nơi Niết Bàn rất là an vui, rất là tịch tịnh. Ông dụ, ông Ma Dương á, ông dụ là Đức Phật nhập Niết Bàn đi, rồi á là vui vẻ lắm. Ông đánh ông lời Đức Phật rồi, ông mới dụ Đức Phật nhập Niết Bàn. Để làm chi? Để cho cái đạo của Phật á không có triển khai ở trong ta bà, thì đạo của ma mới đông, ma mới quy y, cho nên là ma vương đông. Ma vương là đạo của ngũ dục, là danh, là lợi, là tình, là ăn uống, là ngủ nghỉ, là đạo của động tâm. Còn Đức Phật là đạo của thiền định, đạo của tịch tịnh, để giải thoát lắng lặng khỏi tất cả sanh tử luân hồi. Như vậy á, thì thấy được như vậy á, quý vị Phật tử, thì Đức Phật mới nói là thôi được rồi, bổn nguyện của Đức Như Lai nhiều đời nhiều kiếp, Như Lai đắc đạo rồi, Như Lai sẽ thành lập giáo hội, Như Lai sẽ đem cái đạo mình để rải ban khắp cả ta bà, để cứu độ vô lượng chúng sanh, rồi Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ông Ma Vương ổng thấy như vậy á, ổng mới nói là thấy thua Đức Phật rồi, ổng mới phát lên nguyện. Ổng là từ nay nếu mà ai về sau, lũy kiếp về sau, ai tu theo đạo Phật, ai tu theo cái đạo của Ngài đó, là đệ tử của Ngài đó, tôi quyết tôi đi theo, tôi phá cho bằng được, tôi không cho tu. Ông phá Phật cũng được, ông đánh Phật, đánh bao nhiêu tên đạn bắn vô, Đức Phật dùng thiền định đẩy ra hết. Ông dụ đủ kiểu hết, Đức Phật chiến thắng, cuối cùng Đức Phật đắc quả quả Phật. Ông dụ danh, dụ lợi, dụ tình, Đức Phật không nhầm nhà gì hết, Đức Phật nhập vào trong định hết. Nên ông theo, ông là bây giờ ai tu theo đạo cũng phải ông phá. Bây giờ quý vị mới thấy phá nè. Mình á, đi tu, đạo tràng nó về nhà chút xíu thấy phá rồi, về nhà cái gặp chồng. Và tối ngày xách túi đi đây đi nọ không mà cháu nội bệnh sốt mấy bữa nay nè, không ai lo, không ai chăm sóc chứ. Tối ngày bà tu không được cái gì à. Có hôm á, có cái anh đi theo đờn á, ảnh đang chơi trường, mà ở nhà vợ với con không chịu, vợ con thờ mấy ông thần đâu không à, không chịu. Hỏi là tu là gì, sửa là sửa cái gì, và được cái gì. À, chất vấn ông già cản trở ăn chay trường á, nó lấy rưới mỡ lên á, trên cái ấy không ăn, hoặc là anh dở cái đậu hũ lên nó độn mỡ dưới á, độn cục thịt dưới á, cho ông ăn ở nhà vậy đó. Ma đó, con cháu của ma phá con cháu của Phật. Bởi vì khi mà quý vị gặp ở trong hoàn cảnh, ở trong cái cuộc đời của mình, mà mình thấy chướng duyên chướng ngại nó phá mình, nó cản, đang tụng kinh vô nó bắt nhạc rầm rầm đó, ma đây, con của ma đây, nó quậy con của Phật đó, biết rồi đừng dụ, phải không? Giờ nó dụ mình nè, ha, dụ mình á, nó nói mình cái nè, ôi ơi sao cấp này xấu dữ vậy ta, để chi? Để mình nóng giận sân si lên, để chi? Để gieo nghiệp, để đi theo ma sanh tử luân hồi chứ chi, đúng không? Mình biết rồi, chê xấu hả, cảm ơn nghe. Con của ma, đây là con của Phật, không có động tâm đâu, đâu có bị dụ đâu. Sao là thấy cô tu càng ngày càng tệ à? Tại vì khắp này không có đi chùa, đi theo ma không nó tệ chứ làm sao. Mai mốt mua hết tệ đi chùa chứ đâu có gì đâu. Nên tâm mình bình tĩnh, bình thường, đừng có để ma dụ. Kệ mà ma đâu, ma xa nó không dụ mình đâu. Ma trong nhà nó dụ mình, nó sanh ra trong nhà thành quan trái, gọi là quan gia trái chủ. Nó dụ mình, nó phá mình, nó ngày phá mình đêm vậy đó. Thì ma dù Đức Phật, Đức Phật nhập Đức Bàn, Đức Phật không, Đức Phật đi truyền đạo 49 năm, Đức Phật mới thành lập ra giáo hội là có tăng, có ni, có 7 bộ chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thức so ma na, sa di, sa di ni, là 7 bộ chúng của Đức Phật. Rồi khi có 7 bộ chúng của Đức Phật xong rồi đó, cái ma nó mới nhập vô ông Đề Bà Đạt Đa, muốn phá đạo Phật. Đức Phật cũng không không đồng ý. Cái ngày đó nó nhắc Đức Phật để lệ, nó bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hứa với con á, Đức Phật thành lập 7 bộ chúng xong rồi Đức Phật nhập Niết Bàn. Sao tới giờ ông thấy Đức Phật nhập Niết Bàn? Cái Đức Phật mới nói đó, rằng ngươi an tâm đi, 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Nói vậy đó quý vị Phật tử, ông mà ông lui ra. Cái Đức Phật mới nói với A Nan là, A Nan ơi, thân thể của Như Lai bây giờ già rồi, lụm cụm rồi, 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ngài A Nan quảng hồn quảng vía lên, khóc ròng hai con mắt luôn á quý vị Phật tử. Tại vì Đức Phật nói lên điều đó để A Nan xin Đức Phật trụ thế thêm một kiếp nữa, mà ông A Nan lúc đó bị ma nó che tâm ổng. Tại vì A Nan lúc đó chưa đắc quả A La Hán nên nó bị ma che bích đó, cái tâm của mình, nên là không đắc được quả, nên bị ma che tâm, không xin Phật nhập vào, không xin Phật trụ thế thêm một kiếp nữa quý vị Phật tử. Nên mình nghĩ về cuộc đời Đức Phật, dám bỏ đi tất cả để mà tu hành và trải 49 năm đi độ chúng sanh, cuối cùng rồi khi mà thọ cái bát cháo nấm của ông Thuần Đà ở rừng Ba Va, đi về thành Kautina tức là Kusinara để nhập Niết Bàn đó, trong vòng 9 cây số thôi Đức Phật bị bệnh kiết lỵ đó, đi vào ở trong bụi 25 lần mà Đức Phật không dùng thần thông để đi về Kusinara để nhập Niết Bàn, mà Đức Phật quyết định đi bộ 25 đi bộ 9 cây số để làm gì? Đức Phật dành thời gian cuối cùng lại của cuộc đời mình đi hai bên đường, ta phải ra đường ta đón tiếp Đức Phật không? Và người ta hỏi đạo, Ngài dạy người ta những cái hơi thở cuối cùng của Đức Phật, của Phật nguyện làm lợi ích cho chúng sanh. Khi đến rừng Ta La sông Thọ, dưới tàn cây hai cây sông Thọ đó, đêm đó cây thọ nó trổ qua, rủ qua, rụng qua hết quý vị. Thọ ra lá cây rụng hết, và Đức Phật nằm nghiêng bên tay, tay trái như thế này. Thì có ông tu Bạc Đà La, ông tu theo ngoại đạo quý vị, ông mới chạy vô, ông nói là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, tôi phải gặp Phật mới được, tôi phải hỏi chứ mai mốt Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, tôi biết hỏi ai. Ngài A Nan cản lời nói là Đức Phật á, ngài bây giờ á là ngài mệt lắm rồi, đừng vô. Đức Phật nghe nói vậy phả tay A Nan, kêu Tu Bạc Đà La vô đi. Thì Tu Bạc Đà La vô, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ á là con không biết sao đúng sao sai, bây giờ nhiều tôn giáo quá, biết tu theo tôn giáo nào đúng, biết tu tôn giáo nào sai. Cái Đức Phật nói là bây giờ á là ông á là con á, con hãy xem cái tôn giáo nào đạo nào có bát chánh đạo thì ở nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, đó là chánh pháp. Tôn giáo nào không có bát chánh đạo thì không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Nhưng giáo đoàn của Như Lai, giáo đoàn của Phật giáo có bát chánh đạo, có đệ nhất, đệ tam, đệ nhị, đệ tứ sa môn. Nói nhiều đó không, ông quỳ xuống, ông xin quy y Phật. Và ông xin quy Phật là một người đệ tử xuất gia cuối cùng Đức Phật truyền giới tại chỗ luôn. Và ông tu sau này ông đắc quả A-la-hán, là người đệ tử cuối cùng Phật. Như vậy thì Đức Phật trong những cái ngày tháng cuối cùng, trong những hơi thở cuối cùng mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, chư thiên loài người, và xuất gia được một người nữa. Bây giờ mình là đệ tử Phật, bây giờ mình ngồi mình chơi, làm biến tụng kinh, mình làm đủ thứ hết trơn quý vị. Mà Đức Phật của chúng ta ngồi dưới gốc cây đi ăn xin để độ chúng sanh, tới trước khi chết mà phải nhớ tới chúng sanh. Bởi vì nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Như vậy trong kinh Trung Bộ nói rằng mười phương chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Bây giờ mình đi tới đâu mình cũng chọc người ta cho người ta buồn hết. Như vậy thì mình đi theo ma phải theo Phật. Mình phải tu cái hạnh giúp đỡ mọi người, phải nhịn nhục, phải thương yêu, phải giúp đỡ, chăm sóc, phải nhường nhịn nhau. Như vậy mình mới hiểu về Đức Phật. Thì khi mình gặp khó khăn gì đó thì mình vượt qua, hiểu được Phật rồi mình mới vượt qua khó khăn, mình mới gieo chủng tử, gieo nhân duyên của ở dưới nhà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề từ thứ hai là hiểu và tôn kính Phật. Là mình sẽ gieo một cái nhân duyên của Phật, mình gieo một cái chủng tính của Phật, và gieo chủng tính của Phật thì sau này mình mới được thành Phật. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.